Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ hai, ngày 23 tháng 11 năm 2009, gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về cuộc phỏng vấn Đức Cha, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam về năm Thánh 2010 của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Sau đó là các tiết mục Niềm tin và khoa học, Học hỏi phụng vụ, Tìm hiểu Thánh Kinh và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua với Mai Hương. Tin Washington. Tình trạng sức khỏe của Linh Mục Tadio Nguyễn Văn Lý ngày càng tồi tệ. Hôm thứ Hai 16 tháng 11 vừa qua, luật sư của ngài tại Hoa Kỳ cho biết, sức khỏe của ngài sa sút sau khi bị tấn công. Bà Maren Turner, luật sư biện hộ cho cha Lý tại Hoa Kỳ, đã nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng, hôm thứ Bảy 14 tháng 11 vừa qua, cha Lý đã ngã quỵ sau khi bị tấn công trong lúc ngài đang quỳ gối cầu nguyện. Hậu quả đã làm cho một phần thân phải của ngài bị liệt. Bà Turner cho biết chính quyền Cộng sản Việt Nam đã cho chuyển vị linh mục 63 tuổi này vào một bệnh viện tại Hà Nội. Tại đây, ngài bị canh phòng cẩn mật và không được tiếp xúc thường xuyên với gia đình. Luật sư biện hộ cho cha Lý nói, chúng tôi rất lo ngại về sức khỏe của cha Lý. Chúng tôi yêu cầu trả tự do tức khắc cho cha, để cha được chăm sóc sức khỏe một cách đầy đủ và được gần gũi với gia đình. Luật sư Maren Turner hiện đang là chủ tịch của tổ chức có tên Freedom Now, một tổ chức chuyên bênh vực cho các nhà bất đồng chính kiến. Bà nói rằng gia đình của cha Lý đã biết tin muộn về việc ngài bị tấn công vào tháng 7 vừa qua. Cha Lý đã bị kết án tù hồi năm 2007, sau một phiên tòa chỉ kéo dài có nửa ngày. Tổng cộng, cha đã trải qua 14 năm trong tù. Tưởng cũng nên nhắc lại, hồi đầu tháng 7 vừa qua, 37 thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã ký tên vào một lá thư gửi cho Chủ tịch Nguyễn Minh Triết, yêu cầu trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho cha Lý. Tin Vatican. Có một tiến triển trong hồ sơ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Hôm thứ Ba, 17 tháng 11 vừa qua, một nguồn tin từ Vatican cho biết một ủy ban gồm các hồng y và giám mục thuộc Bộ Phong Thánh đã nhìn nhận những nhân đức anh hùng của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Hồ sơ sẽ được chuyển lên Đức Thánh Cha để ngài duyệt xét và công bố sắc lệnh nhìn nhận những nhân đức anh hùng của vị giáo hoàng này. Giai đoạn kế tiếp trong tiến trình tôn phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị sẽ là cứu xét một phép lạ được gán cho sự bầu cử của ngài. Đó là trường hợp xảy ra cho nữ tu người Pháp Marie Simon Pierre thuộc dòng các chị em chuyên phục vụ trong bệnh viện sản khoa. Hồi năm 2005, nữ tu Marie đã được lành bệnh Parkinson một cách lạ lùng, không thể giải thích được về mặt y khoa. Trường hợp khỏi bệnh này sẽ được một ủy ban y khoa duyệt xét, kế đó sẽ được trình lên một ủy ban thần học, và cuối cùng, một ủy ban gồm hồng y và giám mục thuộc Bộ Phong Thánh sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng. Một số người cho rằng lễ nghi phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 10 năm tới, để kỷ niệm ngày ngài được bầu làm giáo hoàng năm 1978. Nếu lễ nghi phong chân phước diễn ra như lời đồng đoán trên đây, thì Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị sẽ trở thành người đầu tiên được phong chân phước chỉ 5 năm sau ngày qua đời. Hồ sơ phong chân phước cho ngài đã được mở ra chỉ 2 tháng sau khi qua đời. Trong buổi lễ an táng của ngài tại quảng trường Thánh Phêrô vào tháng 4 năm 2005, đám đông đã hô lớn bằng tiếng Ý Santo Subito, như là hãy phong thánh cho ngài tức khắc. Tin Roma. nhà thờ và trường học công giáo tại Venezuela có nguy cơ bị tịch thu. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ vừa lên tiếng báo động rằng chính phủ của Tổng thống Hugo Chavez có thể tịch thu nhà thờ, trường học hay tài sản của giáo hội để loại bỏ ảnh hưởng của giáo hội trong xã hội. Theo một thông cáo của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, sự căng thẳng tại Venezuela lên cao sau khi Tổng thống Chavez quyết định tịch thu các cơ sở tài chánh gắn liền với công nghiệp dầu khí xung quanh hồ Maracaibo. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về cuộc phỏng vấn Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam về năm Thánh 2010 của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 15 tháng 11, toàn thể cộng đồng dân Chúa tại Việt Nam đã bắt đầu tuần Cử Nhật cầu nguyện cho mọi sinh hoạt trong năm Thánh được tiến hành tốt đẹp và mang lại nhiều lợi ích thiêng liêng cho mọi người. Trang tin điện tử của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã phỏng vấn Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Giám mục Giáo phận Đà Lạt, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Trước hết, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã cho biết nội dung và hình thức của tuần Cử Nhật như sau. Năm Thánh là thời gian hồng ân của cả Giáo hội Việt Nam cũng như của mọi tín hữu. Vì thế, tuần Cử Nhật trước hết nhằm tạo bầu khí thiêng liêng, giúp cho mọi thành phần dân Chúa trong giáo hội ý thức về tầm quan trọng của năm Thánh đối với giáo hội Việt Nam, giúp chuẩn bị tâm hồn bước vào năm Thánh với tâm tình sốt sắng và với tâm hồn sẵn sàng đón lấy các ơn ích thiêng liêng cho đời sống của giáo hội Việt Nam cũng như cho đời sống riêng của mỗi người. Tuần Cử Nhật hướng vào những nội dung như sau. Thứ nhất, tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân đức tin. Thứ hai, biết ơn các tiền nhân vì hồng ân vô giá mà các ngài để lại. Thứ ba, xin ơn Thiên Chúa để cho các cử hành trong năm Thánh này được tốt đẹp, theo nghĩa vừa đẹp lòng Chúa, vừa mang lại hiệu quả thực sự cho đời sống đức tin, cũng như cho sứ mạng của Giáo hội Việt Nam trong hiện tại và tương lai. Còn về hình thức, theo tôi được biết, nhiều giáo phận đã chuẩn bị cho dân Chúa những mẫu cầu nguyện trong tuần Cử Nhật. Chẳng hạn, trang điện tử của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã giới thiệu mẫu cầu nguyện của Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh cho các giáo xứ và gia đình trong tuần Cử Nhật 15 đến 23 tháng 11. Theo mẫu này, mỗi ngày gồm có một chủ đề với việc xướng ý, cầu nguyện, lời Chúa, suy niệm và lời cầu nguyện kết thúc. Mỗi ngày có thể cử hành trong thánh lễ hoặc trước thánh lễ sáng hay lễ chiều tại nhà thờ giáo xứ hoặc vào giờ kinh tối tại gia đình. Trong thư năm Thánh ban hành ngày 9 tháng 10 năm 2009 tại Xuân Lộc, Hội đồng Giám mục Việt Nam kêu gọi mọi người cùng xây dựng giáo hội theo mô hình hiệp thông và tham gia. Trong chiều hướng đó, các mục tử còn chia sẻ với dân Chúa về nhiệm vụ xây dựng hội thánh. Chúng ta được mời gọi xây dựng giáo hội không phải bằng những đường lối và tính toán của người đời. Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã giải thích thêm về sự chia sẻ này như sau. Chúng ta xây dựng giáo hội, và chúng ta là giáo hội của Chúa Kitô. Vì thế, chúng ta, mọi thành phần dân Chúa, không thể xây dựng giáo hội nếu không có sự hoán cải sâu xa, toàn diện, theo đòi hỏi của Tin Mừng. Những người mang trách nhiệm lãnh đạo trong giáo hội, như giám mục, linh mục, không thể xây dựng giáo hội nếu không mang lấy tinh thần của người tôi tớ, phục vụ. phục vụ chứ không phải được phục vụ. Tinh thần của người mục tử chấp nhận hy sinh để đoàn chiên được sống và được sống dồi dào. Tinh thần của chính Chúa Kitô làm tất cả để thánh ý Thiên Chúa được nên trọn, chứ không phải ý của mình hay của bất cứ ai khác. Người giáo dân cũng không thể xây dựng giáo hội nếu không mang lấy tinh thần tin mừng, nghĩa là dứt bỏ mọi tính toán về danh vị, lợi lộc, đồng thời ý thức đúng đắn về phẩm giá cũng như ơn gọi của mình, như là chi thể trong nhiệm thể Chúa Kitô, là thợ trong vườn nho của Chúa. Mọi đóng góp của chi thể, dù nhỏ bé đến mấy, cũng đều làm lợi cho cả thân thể. Thậm chí, nếu mỗi chi thể sống đúng với ơn gọi của mình, thì cũng đã làm cho cả thân thể được lớn mạnh. Mỗi người tín hữu đều được gọi vào làm việc trong vườn nho của Chúa. Tổ tiên của chúng ta trong đức tin, các thánh tử đạo Việt Nam, cũng là mẫu gương để chúng ta học cho biết thế nào là xây dựng giáo hội. Các ngài đã chấp nhận tất cả, chịu đựng tất cả, hy sinh tất cả, miễn là Chúa Kitô được rao giảng và các giá trị tin mừng được gìn giữ và lưu truyền. Các ngài xây dựng giáo hội bằng chính cuộc sống đạo hạnh và bằng cái chết thánh thiện để tuyên xưng niềm tin và lòng mến đối với Thiên Chúa cũng như đối với tất cả mọi người, không loại trừ ai. Như vậy, trong năm thánh, dân Chúa không chỉ ôn lại lịch sử của giáo hội tại Việt Nam để cảm tạ ơn đức tin Chúa đã ban, đồng thời biết ơn tiền nhân, mà còn hướng đến nhiệm vụ xây dựng hội thánh và đóng góp phần của mình vào việc phát triển con người và xã hội cách toàn diện, trong tinh thần đối thoại, chân chính, hợp tác lành mạnh và tôn trọng lẫn nhau. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã giải thích thêm về tinh thần đối thoại, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau như sau. Đối thoại có thể nói là cách thức phù hợp nhất để đóng góp phần mình vào việc phát triển con người và xã hội cách toàn diện theo tinh thần tin mừng, và hơn nữa theo hướng mục vụ của Công đồng Vaticano thứ hai. Điều này đúng cho sứ mạng của giáo hội trong thế giới hôm nay, chứ không riêng gì cho xã hội Việt Nam. Tuy nhiên, như chúng ta đều biết, chỉ có đối thoại khi có sự hợp tác và tôn trọng lẫn nhau, còn nếu không thì chỉ là độc thoại. Đó là chưa kể việc, khi không tôn trọng lẫn nhau thì mọi lời lẽ đều có thể bị giải thích cách xa lạc. Khi không tôn trọng lẫn nhau thì mọi lời lẽ đều có thể bị giải thích cách sai lạc, cắt xén theo ý đồ của mỗi bên. Đằng khác, sự tôn trọng lẫn nhau giả thiết mỗi bên phải được nhìn nhận giá trị cũng như vai trò chính đáng của mình. Giá trị và vai trò của tôn giáo nói chung cũng như của Kitô giáo nói riêng trong các lĩnh vực khác nhau của xã hội Việt Nam vẫn còn là dân dữ. Trong thực tế, giáo hội vẫn lên tiếng đối thoại, và giáo hội luôn muốn tiếng nói của mình được đón nhận và truyền đạt cách trung thực từ mọi phía. Chính vì vậy mà Hội đồng Giám mục Việt Nam đang cố gắng tạo ra một nơi chính đáng để có thể nói lên tiếng nói của mình. Và chúng tôi hy vọng trang điện tử của Hội đồng Giám mục Việt Nam có thể phần nào đáp ứng đòi hỏi tại đó. Trở lại vấn đề đối thoại như cách thức góp phần vào việc phát triển con người toàn diện. Thiết tưởng, chúng ta nên hiểu cho đúng tầm mức của vấn đề, chứ không chỉ giản lược vào quan hệ giữa giáo hội và nhà nước. Đối thoại theo tin mừng là đối thoại với con người và vì con người, bất kể họ là gì. Hơn nữa, đối thoại mang ý nghĩa cứu độ, không dừng lại ở lời nói. Thậm chí khi lời nói trở thành vô ý hay không mấy hiệu quả, vì chính sự dấn thân hành động mới là cách lên tiếng, có sức thuyết phục hơn nhiều. Chúng ta đừng nên ngồi chờ người khác nhìn nhận vai trò và giá trị của mình, rồi mới hành động. Đối thoại theo tin mừng là đối thoại với con người và vì con người, bất kể họ là ai. Hơn nữa, đối thoại mang ý nghĩa cứu độ, không dừng lại ở lời nói, thậm chí khi lời nói trở thành vô ích hay không mấy hiệu quả, thì chính sự dấn thân hành động mới là cách lên tiếng, có sức thuyết phục hơn nhiều. Chúng ta đừng nên ngồi chờ người khác nhìn nhận vai trò và giá trị của mình, rồi mới sống, mới hành động. Ngược lại, hãy dấn thân, hãy sống các giá trị tin mừng như một chứng từ, thì chính hiện diện của chúng ta giữa lòng xã hội từ nó sẽ có sức thuyết phục. Nếu hiểu theo nghĩa này, thì Giáo hội Việt Nam qua các thành phần dân Chúa đã và đang lên tiếng cách mạnh mẽ qua các hoạt động trong rất nhiều lĩnh vực xã hội, từ giáo dục, y tế cho đến việc chăm sóc người di dân, cho dù đó là những lĩnh vực mà tiếng nói của giáo hội vẫn chưa được nhìn nhận cách chính thức. Có những tiếng nói thầm lặng nhưng hết sức dứt khoát và triệt để của biết bao nhiêu Kitô hữu trong cuộc đối thoại với xã hội nhằm bảo vệ và thăng tiến con người. Điều cần phải làm mới lại không chỉ là nỗ lực đối thoại bằng lời nói, mà còn là đối thoại bằng con tim, nỗ lực kinh tân lòng mến, thúc đẩy nhiệt tình dấn thân nơi các Kitô hữu trong mọi lĩnh vực của đời sống con người trên quê hương thân yêu của chúng ta. Tôi cầu chúc tất cả mọi thành phần dân Chúa bước vào tuần Cửu Nhật này với tinh thần cầu nguyện, sám hối, tin yêu và hy vọng, để có thể hiệp thông vào cử hành lễ khai mạc năm thánh và sống năm thánh cách tốt đẹp, thánh thiện và hiệu quả nhất như Thiên Chúa muốn nơi mỗi Kitô hữu và nơi giáo hội trên quê hương Việt Nam.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày. Chúa đã dựng nên trời và đất. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một niềm tin và khoa học tuần này. Bất cứ ai có trình độ học vấn trung học cũng đều nhớ rằng tốc độ của ánh sáng là 360.000 cây số mỗi giây. Nhưng dù có nhanh đến đâu, cũng như âm thanh, ánh sáng vẫn có một tốc độ giới hạn. Như vậy, những gì chúng ta nghe và thấy được đều thuộc về quá khứ. Chúng ta hãy thử nghĩ đến sấm sét ở chân trời. Chúng ta tưởng ánh sáng hầu như lóe lên tức khắc. Kỳ thực, nếu tốc độ của ánh sáng là 360.000 cây số một giây, và nếu sấm sét diễn ra cách chúng ta hơn một cây số, thì ánh sáng phát ra từ tiếng sấm sét cũng phải mất một thời gian, dù là rất ngắn, để đạt đến đôi mắt chúng ta. Vì thời hạn ấy quá nhỏ cho nên chúng ta tưởng mình thấy ánh sáng ngay khi nó diễn ra. Thật ra chúng ta chỉ thấy một biến cố đã diễn ra trước đó. Trên trái đất, khoảng cách thời gian giữa biến cố và điều chúng ta thấy chỉ là một phần nhỏ của giây. Nhưng trong vũ trụ bao la thì chắc chắn khoảng cách giữa biến cố và điều chúng ta thấy được không phải là nhỏ. Có biết bao nhiêu vì sao mà chúng ta mới thấy được gần đây đã mất hàng bao thế kỷ để chiếu ánh sáng đến trái đất của chúng ta. khoảng cách giữa những vì sao ấy và trái đất chúng ta xa đến độ, khi ánh sáng của những vì sao ấy bay đến trái đất chúng ta, thì những vì sao ấy đã biến mất từ hàng bao thế kỷ trước rồi. Đêm 23 tháng 2 năm 1987, một viên phụ tá trực đêm tại đài thiên văn Las Campanas ở Chile ra khỏi phòng quan sát để nghỉ xa hơi. Bỗng, ông nhận ra một ngôi sao mà ông chưa từng thấy trước đó. Đúng như ghi nhận của viên phụ tá này, cho đến đêm đó, vì sao này rất mờ. Sở dĩ đêm hôm đó, nó sáng lên một cách khác thường, là bởi nó đã bùng nổ. Nhưng dĩ nhiên, sự bùng nổ đã không diễn ra đêm ấy. Từ giây phút vì sao này phát nổ với sức mạnh của hàng triệu triệu bom khinh khí, ánh sáng của vì sao này đã mất 160.000 năm để đạt đến trái đất của chúng ta. Còn có biết bao nhiêu vì sao mà ánh sáng vẫn chưa đến trái đất của chúng ta? Điều này có nghĩa là khả năng nhìn xa của viễn vọng kính càng gia tăng, chúng ta càng có thể lùi xa về quá khứ của vũ trụ. Từ thế hệ này sang thế hệ khác, khoa học đã không ngừng đẩy mạnh những bức màn của thời gian. Lịch sử của vũ trụ càng lúc càng tỏ hiện. Các nhà thiên văn có thể thấy được vũ trụ đã tiến hóa như thế nào, và như thế chứng minh rằng vũ trụ đã có một khởi đầu. Và điều ấy có nghĩa là vũ trụ ấy không tự mình mà hiện hữu, nhưng đã được tạo dựng. Bàn tay Thiên Chúa quả thật đã in dấu ấn trong vũ trụ. Vào đầu thế kỷ thứ 19, một người Đức chuyên chế tạo mắt kính tên là Joseph von Fraunhofer đã ghi nhận được những biến thiên có thể đoán trước được trong quang phổ do nhiều chất hóa học tạo nên. Năm 1841, ông Christian Doppler đã áp dụng nguyên tắc này vào việc xác định tuổi của các vì sao. Ông chứng minh rằng người ta có thể xác định được tuổi của một vì sao khi đo lường sự thay đổi trong chu kỳ các âm ba của ánh sáng. Các nhà khoa học nói rằng, cũng như âm ba, ánh sáng di chuyển bằng các âm ba. Ông Christian Doppler khẳng định rằng, các lượng sóng của ánh sáng xuất phát từ các vì sao có thể cho biết các vì sao đang tiến gần hay đang đi xa khỏi trái đất. Đối với các nhà thiên văn của thế kỷ thứ 19, khám phá của ông Christian Doppler đã được sử dụng để khẳng định rằng vũ trụ chứa đựng sự chuyển động của các vì sao và nhiều thiên thể khác. Nhưng phải đợi 7 thập niên sau, một nhà thiên văn học tên là Edwin Hubble mới đưa ra một khám phá khiến cho giới khoa học phải choáng váng. Vào thập niên 20, tham vọng của ông Hubble là vẽ ra bản đồ của vũ trụ. Ông đã tìm đến đài thiên văn đặt trên núi Wilson thuộc bang California, Hoa Kỳ. Vào thời điểm này, viễn vọng kính được đài thiên văn Wilson sử dụng là dụng cụ quan sát tối tân nhất trên thế giới. Nhờ sử dụng hiệu ứng của Doppler để nghiên cứu sự khúc xạ của ánh sáng xuất phát từ các vì sao, Hubble đã xác định được các yếu tố trong các vì sao, cũng như hướng đi và tốc độ của các dải ngân hà. Ông và nhóm nghiên cứu của ông khẳng định rằng, khinh khí và khí helium là hai yếu tố chính trong các dải ngân hà. Cũng vào thời gian này, một linh mục dòng tên đã cố gắng thuyết phục nhà bác học lừng danh của nhân loại là Albert Einstein phải nhìn nhận một điều mà ông không bao giờ muốn nhìn nhận. Vào đầu thế kỷ 20, nhân loại đã có lý để đưa nhà bác học này lên hàng thần thánh. Thuyết tương đối do ông đề ra đã mang lại một cái nhìn mới về vũ trụ. Thời gian và không gian hoàn toàn tương đối tùy theo vị trí của người quan sát. Tuy nhiên, cái nhìn mới của Einstein về vũ trụ đã không giải quyết được mọi sự. Do uy tín của ông, tất cả các khoa học gia của thời đó vẫn tin rằng vũ trụ này là vĩnh cửu, là vô cùng, nghĩa là không có khởi đầu và cũng sẽ chẳng có tận cùng. Điều này hàm ẩn một cái nhìn siêu hình học rất tai hại. Đó là vũ trụ này tự mình hiện hữu, chứ không do bất cứ một thiên chúa nào tạo nên cả. Vào thập niên 20, một linh mục dòng tên khác là cha Georges Lemaître, là một nhà thiên văn nổi tiếng tại đài thiên văn của tòa thánh Vatican tại Roma. Nhận thấy thuyết tương đối của Einstein về không gian và thời gian có thể gợi lên rằng vũ trụ này luôn trong thế co giãn hay bành trướng. Linh mục Lemaître đã say mê nghiên cứu thuyết ấy. Cha cũng nhận thấy rằng cha đẻ của thuyết tương đối mang nặng thành kiến về một vũ trụ vĩnh hằng, tự hữu, nghĩa là chối bỏ công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa. Dựa vào sự kiện vũ trụ ngày càng bành trướng, cha Lemaître tìm cách chứng minh rằng càng lùi vào quá khứ, vũ trụ càng nhỏ. Cha đưa ra giả thuyết rằng vũ trụ này cũng giống một hạt giống. Nó đã nảy mầm, lớn dần và lớn mãi. Cha gọi tình trạng nguyên thủy của vũ trụ là nguyên tử khởi nguyên. Nói cách khác, ở khởi đầu, vũ trụ chỉ là một nguyên tử nhỏ bé. Dĩ nhiên, Einstein không chấp nhận giả thuyết ấy. Ông cho rằng vị linh mục này thiếu hiểu biết về vật lý và vẫn khăng khăng tuyên bố rằng vũ trụ không hề có bất cứ khởi đầu nào cả. Nó đã có từ muôn thuở, vô biên và không hề thay đổi. Trong khi vị linh mục dòng tên của giáo hội Công giáo và nhà bác học lừng danh của thế kỷ 20 tranh cãi với nhau, thì tại đài thiên văn Wilson, ông Edwin Hubble vẫn âm thầm vẽ ra bản đồ của các dải ngân hà. Trên núi Wilson, bang California, ông Hubble và nhóm nghiên cứu của ông đã khám phá và chứng minh được rằng vũ trụ không ngừng bành trướng. Sự kiện này củng cố giả thuyết mà vị linh mục dòng tên đã đưa ra. Với tinh thần khoa học cao độ, Einstein đã đến gặp Hubble ngay tại đài thiên văn Wilson. Cha Lemaître cũng lợi dụng dịp này để đến gặp nhà bác học. Một lần nữa, cha trình bày cho nhà bác học thuyết về nguyên tử khởi nguyên của cha. Sau khi nghe cha trình bày và đối chiếu với những khám phá của Hubble, cha đẻ có thuyết tương đối đã đứng lên và tuyên bố rằng giả thuyết của cha Lemaître là cách giải thích tốt đẹp nhất và thỏa đáng nhất mà ông được nghe. Nói cách khác, giờ đây Einstein đành phải chấp nhận rằng vũ trụ này đã có một khởi đầu. Điều này hàm ý rằng vũ trụ đã được tạo dựng. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu việc cử hành thánh thể trong sách truyền thống các tông đồ do thánh Ippolito thành Roma viết vào đầu thế kỷ thứ ba. Cuốn sách này đã được lưu ý nhiều trong công cuộc tinh tân phụng vụ của công đồng Vaticano thứ hai. Thí dụ như kinh nguyện thánh thể thứ hai trong sách lễ Roma được lấy từ sách này, hoặc lời kinh truyền chức giám mục trong nghi thức mới cũng rút ra từ sách này. Vì thế, việc học hỏi sách truyền thống các tông đồ sẽ giúp chúng ta hiểu truyền thống phụng vụ Roma vào đầu thế kỷ thứ ba, cũng như việc cử hành thánh thể vào thời kỳ này. Trước hết, chúng ta hãy đọc qua các đoạn văn liên hệ tới việc cử hành thánh thể. Trong sách truyền thống các tông đồ, chúng ta có ba chỗ nói về việc cử hành thánh thể. Thứ nhất, trong khi cử hành bí tích khai tâm, thánh Ippolito đã nói tới việc cử hành thánh thể khi giáo hội cử hành bí tích khai tâm Kitô giáo, mà thánh thể là một bí tích cùng với phép rửa tội và phép thêm sức. Ba bí tích này thường được cử hành cùng một. Ba bí tích này thường được cử hành cùng một lúc cho người tân tòng. Điều này chúng ta đã thấy nói tới trong sách Giáo huấn các tông đồ Didache vào thế kỷ thứ hai. Bản văn của sách truyền thống các tông đồ Traditio Apostolica ghi lại như sau. Bấy giờ các thầy phó tế dâng lễ vật lên Đức Giám mục. Vị giám mục sẽ đọc lời tạ ơn trên bánh để nên biểu hiệu của mình Chúa Kitô. Vị giám mục sẽ đọc lời tạ ơn trên bánh để nên biểu hiệu của mình Chúa Kitô, rồi trên chén rượu có pha nước như hình ảnh của máu cho tất cả những ai tin vào Ngài. Sữa và mật pha trộn với nhau để chỉ sự hoàn tất lời hứa mà Thiên Chúa đã giao kết với cha ông chúng ta, là ban cho họ đất chảy sữa và mật, nghĩa là mình mà chính Chúa Kitô ban cho họ là những người đã tin. Rồi Đức Giám mục bẻ bánh và phân phát cho mỗi người một miếng nhỏ và nói: đây là bánh bể trời trong Chúa Giêsu Kitô. Người rước lễ thưa lại: Amen. Nếu các linh mục không đủ, thì các thầy phó tế cũng cầm chén và theo thứ tự như sau. Trước tiên là các vị cầm chén đựng nước, rồi đến các vị cầm chén có đựng sữa, và sau cùng là các vị cầm chén có đựng rượu. Những kẻ lên chịu lễ uống từ các chén này, trong khi người cầm chén nói: trong Thiên Chúa Cha toàn năng, và người uống đáp lại: Amen, và thêm: và trong Chúa Giêsu Kitô, trong Chúa Thánh Thần và trong Giáo hội. Người uống cũng đáp lại: Amen, và cứ thế cho mọi người. Ở đây chúng ta ghi nhận trong buổi cử hành phép rửa tội và thánh thể có việc cho người tân tòng uống mật ong và sữa và máu Chúa Kitô. Sữa và mật là biểu hiệu lời hứa trong cựu ước và ngày nay được hoàn tất trong mình và máu Chúa Kitô. Người chịu lễ khi đón nhận mình và máu Chúa Kitô đều tuyên xưng qua lời thưa Amen vào Chúa Ba Ngôi là Cha và Con và Thánh Thần, cũng như niềm tin vào Giáo hội là người được giao phó cho việc cử hành lại nghi thức thánh thể. Như vậy, việc cử hành thánh thể vào thế kỷ thứ ba đã được lồng vào trong khung cảnh của giao ước, trong niềm tin vào Chúa Ba Ngôi và niềm tin vào Chúa Kitô cùng Giáo hội của Ngài. Niềm tin này được biểu lộ qua lời thưa Amen. Ngày nay, Giáo hội đã lấy lại lời thưa này khi người giáo dân lên rước lễ. Sách truyền thống các tông đồ cũng trình bày một cách vắn gọn tập tục tín hữu họp nhau ngày Chủ nhật và việc cử hành thánh thể trong ngày đó. đây là một tài liệu quý báu cho chúng ta biết về diễn tiến của buổi họp mặt này. Thánh Ippolito đã nói như sau: vào ngày Chúa Nhật, vị giám mục, nếu có thể, thì chính ngài cho tất cả rước lễ. Trong khi đó, các phó tế bẻ bánh, cả các linh mục cũng bẻ bánh nữa. Khi phó tế đưa bánh cho linh mục, thầy đưa trên một đĩa, và linh mục cầm bánh và tự tay phân phát cho dân. Còn các ngày khác, thì người ta cho rước lễ theo lệnh của giám mục. Qua đoạn sách này, chúng ta có được các yếu tố sau đây. Việc cử hành thánh thể dưới sự chủ tọa của giám mục, có sự tham dự của linh mục, phó tế, các thừa tác khác. Các thừa tác viên khác và toàn thể cộng đoàn tín hữu. Theo quan niệm của giáo hội thời kỳ đầu, đây là việc cử hành mẫu mực và đáng khuyến khích. Vai trò của giám mục trong việc cử hành thánh thể được đề cao, và từ sự duy nhất trong khi cử hành thánh thể mới có sự duy nhất trong các sinh hoạt khác. Và từ sự duy nhất trong khi cử hành thánh thể mới có sự duy nhất trong các sinh hoạt khác của giáo phận. Hiến chế về phụng vụ của Công đồng Vaticano thứ hai số 41 và 42 đã nhấn mạnh tới các buổi cử hành do giám mục chủ tọa trong giáo phận. Các linh mục được sai đi coi sóc các họ đạo, khi cử hành phụng vụ, luôn cử hành trong sự hiệp thông với giám mục. Vì vậy, một linh mục không thuộc địa phận nào hoặc chống lại giám mục mà cử hành thánh thể, thì ý nghĩa giáo hội không còn nữa.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, duyệt xét nội dung sách Ben Sira hay sách Huấn Ca, chúng ta nhận ra ngay đề tài khôn ngoan chiếm hàng đầu. Sau lời dẫn nhập của dịch giả, ngay trong chương 1, Ben Sira trình bày nguồn gốc sự khôn ngoan. Trước hết, sự khôn ngoan có nguồn gốc thiên linh vì phát xuất từ Thiên Chúa và luôn ở với Thiên Chúa đến muôn đời. Sự khôn ngoan đã được tác thành trước vạn vật. Khẳng định này khiến chúng ta nhớ tới vị thế của Đức Khôn Ngoan trong công trình sáng tạo như viết trong chương 8, sách Châm Ngôn. Đức Chúa đã dựng nên ta như tác phẩm đầu tay của người. Trước mọi công trình của người từ thời xa xưa nhất, ta đã được tấn phong từ đời đời, từ nguyên thủy trước khi có mặt đất. Khi chưa có các vực thẳm, khi chưa có mạch nước tràn đầy, ta đã được sinh ra. Trước khi núi non được đặt nền vững chắc, trước khi có gò nồng, ta đã được sinh ra. Khi Đức Chúa chưa làm ra mặt đất với khoảng không và những hạt bụi đầu tiên tạo nên vũ trụ. Tuy nhiên, trong sách Châm Ngôn, Đức Khôn Ngoan được miêu tả như là trưởng nữ của Thiên Chúa, được Thiên Chúa sinh ra và hiện hữu trước mọi loài mọi vật. Chương 8 sách Châm Ngôn tiếp tục giới thiệu Đức Khôn Ngoan như sau. Đã có ta hiện diện khi người thiết lập cõi trời, khi người vạch một vòng trên mặt vực thẳm, khi người làm cho mây tụ lại ở trên cao và cho các mạch nước vọt lên từ vực thẳm, khi người định ranh giới cho biển để nước khỏi tràn bờ, khi người đặt nền móng cho đất, ta hiện diện bên người như tay thợ cả. Ngày ngày ta làm niềm vui của người, trước mặt người ta không ngớt vui chơi trên mặt đất, ta đùa vui với con cái loài người. Ở đây Đức Khôn Ngoan là nữ tử của Thiên Chúa. Văn bản chương 1 sách Ben Sira không trình bày thế đứng và nhiệm vụ của sự khôn ngoan trong công trình sáng tạo, nhưng cũng dùng một số dữ kiện để đề cao sự trỗi vượt của sự khôn ngoan khi viết. Cát biển, giọt mưa và tháng ngày của vĩnh cửu, ai đếm cho hết? Trời cao đất rộng, vực sâu và sự khôn ngoan, ai dò cho thấu? Và Ben Sira định nghĩa sự khôn ngoan như sự hiểu biết anh minh đã có từ muôn đời. Không ai là người có thể dò thấu sự khôn ngoan và biết những công trình kỳ diệu của khôn ngoan, nhưng chỉ có Thiên Chúa là đấng khôn ngoan, rất đáng sợ, ngự trên ngai, đó chính là Giê-hô-va. Người đã tạo dựng, đã thấy, đã đến, và làm cho khôn ngoan nổi bật trên mọi công trình, nơi mọi phàm nhân, theo lòng quảng đại của người, và người đã rộng ban khôn ngoan cho những ai yêu mến người. Sự khôn ngoan trong sách Ben-Sira không được nhân cách hóa, và không phải là nữ tử của Thiên Chúa như trong sách Châm Ngôn. Tiếp đến, tác giả khẳng định rằng, bước đầu của sự khôn ngoan là kính sợ Đức Chúa, ngay từ lúc thành hình trong lòng mẹ, các tín hữu đã được ơn khôn ngoan. Vì kính sợ Đức Chúa đem lại vinh quang và tự hào, hân hoan và phấn khởi. Kính sợ Đức Chúa khiến cho tâm hồn sung sướng, cho con người được hoan hỷ mừng vui và khang an trường thọ. Ai kính sợ Đức Chúa sẽ thấy cuộc đời kết thúc tốt đẹp, ngày lâm chung họ sẽ được hưởng phúc lành. Khi kính sợ Đức Chúa là con người sống khôn ngoan và được những gì mà nó hằng mong ước trong cuộc sống. Ngoài ra, tác giả còn khẳng định một sự kiện khác nữa, đó là sự khôn ngoan xây tổ làm nền móng vĩnh cửu giữa nhân gian và tin tưởng nơi con cái loài người. Ở đây xem ra sự khôn ngoan được nhân cách hóa. Trong văn bản sách Ben-Sira, sự khôn ngoan được trình bày dưới ba khía cạnh khác nhau. Thứ nhất, như là đặc tính của Thiên Chúa, và chỉ có Thiên Chúa mới có đặc tính này. Thiên Chúa là đấng khôn ngoan duy nhất. Thứ hai, sự khôn ngoan như là trật tự dấu ẩn mà Thiên Chúa cho thế giới vật chất này được tham dự vào, nhưng nó vượt tầm hiểu biết của con người. Con người không có khả năng đếm được cát dưới biển và các giọt mưa, cũng như ngày của thời gian từ thế kỷ này sang thế kỷ khác. Thứ ba, sự khôn ngoan như là nhân đức, là ơn hoàn toàn nhưng không Thiên Chúa ban cho những ai yêu mến Ngài, đặc biệt là con dân Israel. Đề tài nguồn gốc thiên linh siêu việt của sự khôn ngoan thường được nhắc tới trong Kinh Thánh Cựu Ước như sách Ông Dốp, sách Châm Ngôn và dĩ nhiên là sách Khôn Ngoan. Các ngôn sứ như Isaiah, Jeremiah cũng ca tụng sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Ngôn sứ Isaiah nói Thiên Chúa các đạo binh dạy con người biết nhiều điều, kế hoạch của Ngài thật là nhiệm màu và sự khôn ngoan của Ngài thật cao cả. Trong chương 31, ngôn sứ nguyền rủa những người cậy nhờ nơi sức mạnh của loài người và tin tưởng nơi chiến xa và kỵ binh của Ai Cập mà không chịu ngước nhìn Thiên Chúa của Israel. Nhưng Thiên Chúa khôn ngoan sẽ đứng lên chống cự phường gian ác. Trong chương 40 từ câu 12 trở đi, ngôn sứ ca tụng sự cao cả của Thiên Chúa và gián tiếp cho thấy sự khôn ngoan của Ngài. Ngôn sứ Jeremiah ngắm nhìn vũ trụ, thiên nhiên vạn vật và khẳng định rằng đấng dùng sức mạnh làm ra trái đất, lấy lẽ khôn ngoan thiết lập địa cầu, cũng là đấng dùng sự thông suốt, trải rộng các tầng trời. Sách Ông Dốp khẳng định rằng chẳng có ai có lòng trí khôn ngoan, sức lực dũng mãnh, có thể đương đầu với Thiên Chúa mà vẫn còn nguyên vẹn, vì nơi Thiên Chúa có cả khôn ngoan lẫn sức mạnh, mưu lược cũng như tài thông hiểu. Trời đất và vực thẳm diễn tả ba lớp của vũ trụ chồng lên nhau. Nó diễn tả toàn thế giới, khắp mọi nơi. Sách Đệ Nhị Luật dạy dân Do Thái không được tạc tượng hay vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời, dưới đất và trong nước dưới mặt đất. Tiếp theo phần trình bày tính cách không thể đạt tới được sự khôn ngoan của Thiên Chúa của phần 1, phần 2 của văn bản khai triển đề tài sự kính sợ Thiên Chúa. Nó là con đường giúp con người đạt được nó. Như thế sự kính sợ Thiên Chúa được suy tư trong tương quan với sự khôn ngoan. Tương quan này được diễn tả với bốn từ khác nhau: nguyên lý, tột đỉnh, triều thiên và gốc rễ. Hai hình ảnh triều thiên và gốc rễ xem ra đối chọi với nhau do sự kiện triều thiên ở bên trên trong khi gốc rễ ở bên dưới. Chúng cho thấy đối với Ben-Sira, sự kính sợ Thiên Chúa vừa là phương thế, vừa là hiệu quả đối với sự khôn ngoan cho tới khi được đồng hóa với sự khôn ngoan. Lòng kính sợ Thiên Chúa giải thoát con người khỏi mọi sự sợ hãi khác. Đây là điều đã được các ngôn sứ khẳng định nhiều lần. Ngôn sứ Jeremiah khẳng định rằng ai tin tưởng nơi Thiên Chúa và cậy dựa Ngài như cây trồng bên dòng nước đâm rễ sâu vào mạch suối. Trong mùa nóng có đến cũng chẳng sợ gì, lá trên cành vẫn cứ xanh tươi, gặp năm hạn hán cũng chẳng ngại và không ngừng trổ sinh hoa trái. nhưng lòng kính sợ đó bao gồm cả tình yêu mến và sự vâng phục nữa. Kể lại hình phạt Gia Vê Thiên Chúa giáng xuống trên dân Ai Cập, sách Xuất Hành chương 9 cho biết, những bề tôi của Pharaoh Ai Cập kính sợ Thiên Chúa, thì nghe lời đưa tôi tớ và súc vật vào trong nhà trú ẩn để tránh mưa đá. Sách Đệ Nhị Luật chương 10 ghi lại lời ông Mô-xê nhắn nhủ dân Israel như sau. Giờ đây hỡi Israel, nào Đức Chúa của anh em có đòi hỏi anh em điều gì khác đâu, ngoài việc phải kính sợ Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đi theo mọi đường lối của người, yêu mến phụng thờ người hết lòng, hết dạ, giữ các mệnh lệnh của Đức Chúa và các thánh chỉ của người mà tôi truyền cho anh em hôm nay, để anh em được hạnh phúc. Phần thưởng cho người kính sợ Thiên Chúa khi họ chết là được chúc lành. Đây chưa phải là phần thưởng của cuộc sống đời sau, nhưng chỉ là danh tiếng. Niềm tin vào sự thưởng phạt ở cuộc sống mai sau vẫn chưa rõ ràng như trong sách Maccabee và sách Khôn Ngoan sau này. Các hoa trái của sự khôn ngoan và của lòng kính sợ Thiên Chúa thuộc trật tự trần gian và vật chất, trong viễn tượng của Kinh Thánh Cựu Ước và nhất là của sách Đệ Nhị Luật. Mặc dầu bên Sira nhấn mạnh điểm này, nhưng nó chỉ có tính cách hăng hái mà không thực sự muốn đào sâu hơn. Như thế tuyệt đỉnh của sự khôn ngoan là lòng kính sợ Thiên Chúa khiến cho con người được dư đầy mọi điều họ ước mong và kho lẫm cũng được tràn đầy các sản phẩm của đất đai. Lòng kính sợ Thiên Chúa là triều thiên của sự khôn ngoan, sinh ra bình an và đem lại sức khỏe dồi dào, đổ tràn đầy khoa học và sự hiểu biết thông minh trên con người, nâng cao vinh dự của người có được nó. Gốc rễ của sự khôn ngoan là kính sợ Thiên Chúa, cành lá của khôn ngoan là cuộc đời trường thọ. Ở đây sự khôn ngoan không được nhân cách hóa như trong sách Châm Ngôn chương 8, trong đó Đức Khôn Ngoan là bà giáo mời gọi mọi người đến học hỏi chân lý và các giáo huấn giúp sống hạnh phúc và được mọi điều quý báu cho cuộc sống. Trong sách Châm Ngôn chương 9, Đức Khôn Ngoan được giới thiệu như một bà chủ giàu sang, dọn yến tiệc, đầy cao lương mỹ vị và rượu ngon, rồi sai các nữ tỳ ra đi, mời mọc mọi người tới tham dự để được sống và bước đi trên đường hiểu biết.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Hồi ấy, hoàng tử nước Ba Lan là một người rất thông thái, nhưng lại vô thần. Hoàng tử luôn chế nhạo đức tin của các tín hữu, và còn viết sách để khủng bố giáo hội, để chống lại niềm tin về linh hồn bất tử, và về sự sống đời đời sau khi chết. Một hôm, đang lúc hoàng tử cải trang đi dạo nơi công viên thành phố, trầm tĩnh suy tư để hoàn tất quyển sách chống lại giáo hội công giáo, thì một bà quả phụ nghèo hèn với gương mặt sầu khổ tới gần hoàng tử và ngửa tay xin bố thí để có tiền xin lễ cho chồng bà vừa mới qua đời. Mặc dù là người không có lòng tin, nhưng vì mủi lòng xót thương bà quả phụ, nên hoàng tử đã trao cho bà một đồng tiền để xin lễ như bà mong ước. Mấy hôm sau, giữa đêm khuya vắng lặng, đang lúc hoàng tử chăm chú kiểm lại từng trang của tập sách chống lại niềm tin về sự sống đời sau, bỗng dưng có tiếng động. Hoàng tử giật mình ngẩng đầu lên và thấy một người đàn ông đứng trước mặt mình với niềm vui sướng rạng rỡ trên gương mặt. Người ấy nói với hoàng tử: "Thưa hoàng tử, tôi là chồng của bà quả phụ mà mấy hôm trước đây đã ngửa tay xin hoàng tử bố thí cho đồng tiền để xin lễ đền tội cho tôi. Tôi đến đây để tạ ơn tấm lòng bác ái của hoàng tử đối với vợ tôi. Cũng nhờ thánh lễ ấy mà tôi đã được giải thoát khỏi luyện ngục và được vào hạnh phúc đời đời. Vì thế, như dấu hiệu của lòng biết ơn, tôi xin nói với hoàng tử rằng, quả thật linh hồn con người bất tử, và bên kia sự chết còn có một đời sống vĩnh cửu đích thật nữa. Nói xong, người ấy biến đi trong luồng ánh sáng. Từ ngày đó, quyển sách của hoàng tử vẫn còn bỏ dở và không được hoàn tất. Kính thưa quý vị và các bạn, theo truyền thống của người Kitô, tháng 11 là tháng được dành để tưởng nhớ và cầu nguyện cách riêng cho thân nhân, bạn bè và những người đã qua đời. Đây là cơ hội tốt đẹp để tưởng nhớ và siết chặt hơn mối dây liên đới giữa những người còn đang trên đường lữ hành trần gian và những người đã ra đi về cõi đời đời. Đây cũng là thời gian thuận tiện để gia tăng các công việc thiện, để cầu nguyện và đền bù thay cho những người đã quá cố, không những chỉ cho những người thân yêu của chúng ta mà thôi, mà còn cho tất cả mọi người đã qua đời. Những người tuy không được ai trên trần gian nhớ tới nữa, nhưng vẫn còn được Thiên Chúa yêu thương và nhớ tới từng tên của họ. Trong tháng này, chúng ta không chỉ cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời mà thôi, nhưng còn là thời điểm thích hợp nhắc nhở chúng ta suy nghĩ tới những chân lý vĩnh cửu, về hậu quả khốc hại của tội ác là sự chết. Hơn nữa, cũng là dịp nhắc nhở chúng ta đừng quên rằng, bao lâu còn sống trên trần gian này, chúng ta chỉ là những người lữ hành qua sa mạc trần gian, chứ không thể dừng lại để bám víu với những sự thế trần, bởi vì tất cả chỉ là phù vân, mai một với thời gian. Chúng chỉ là những phương tiện hữu dụng để thi hành việc tốt lành thánh thiện, để thu tích những kho tàng không thể mai một, và để chuẩn bị cho đời sống vĩnh cửu sau này. Đời sống con người, với sức khỏe thể xác và các tài năng tinh thần, tất cả đều là hồng ân Chúa ban, là như hành trang vào đời, như nén bạc được trao phó để mỗi người làm lời thêm với tinh thần trách nhiệm. Sống theo tinh thần phúc âm Chúa Kitô là một thách đố của giây phút hiện tại, là tận dụng ngay cơ hội tốt trước mắt, không trì hoãn, kẻo uổng phí, vì nó sẽ đi qua mà không bao giờ trở lại nữa. Quan trọng là chúng ta biết tỉnh thức để nhận ra tiếng Chúa mời gọi và mau mắn đáp trả. Trong giờ phút sau cùng của cuộc đời, khi đến trình diện trước nhan Thánh Chúa, mỗi người sẽ phải tính sổ về tất cả những gì đã được lãnh nhận và những hoa trái đã làm lợi thêm, ít hay nhiều, tùy theo khả năng và tinh thần trách nhiệm, quảng đại đáp trả của mình. Không gì có thể che đậy, cũng không ai có thể bào chữa cho mình hoặc đổ trách nhiệm của mình trên người khác được. Nếu chúng ta thường xuyên tưởng nghĩ tới và đặt mình trong giây phút của ánh sáng sự thật mai sau ấy, nó sẽ là động lực thúc đẩy chúng ta tranh thủ thời giờ và tận dụng mọi cơ hội tốt của giây phút hiện tại, để khỏi phải ân hận tiếc xót khi đã quá trễ. Quý vị và các bạn thân mến, chân lý về giá trị đời sống con người, về mầu nhiệm sự sống đời đời, đã được Chúa Giêsu tỏ lộ trong phúc âm, nhất là qua chính đời sống của Ngài. Lời Ngài tuyên bố rõ ràng với dân Do Thái thời đó, vẫn còn được giáo hội tiếp tục rao giảng cho mọi người qua mọi thời đại. Trong phúc âm còn ghi lại những lời chân lý của Ngài như sau. Nếu người ta được cả thế giới mà mất linh hồn, thì được lợi ích gì? Người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống của linh hồn mình? Matthew chương 16 câu 26. Vì thế, với niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh, chúng ta không sợ chết, nhưng chỉ khát mong được tới quê hương đích thật, và sống thế nào để đạt tới đích điểm sau cùng đó. Bằng cách nào? Bằng cách quyết tâm đáp trả tiếng Chúa mời gọi và mau mắn thi hành thánh ý Chúa, tùy theo khả năng mỗi người được lãnh nhận. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết đón nhận lời Chúa với tinh thần trách nhiệm và trung thành đáp trả hồng ân Chúa mỗi ngày trong cuộc sống còn lại của chúng con. Như trái tim chúng con luôn đập đều nhịp để sống, xin cho lời xin vâng của chúng con cũng không bao giờ ngừng hoặc bị đứt quãng vì lười biếng và vô trách nhiệm. Xin cho chúng con chỉ ước ao được luôn sống với Chúa và trong Chúa mà thôi. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.